có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thánh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Pitty. Dạ vâng, Thánh Hùng, Nhã Quyên xin chào chị Pitty ở phần 2 ạ.
Vâng, Pitty xin trở lại chương trình cùng với Thánh Hùng và Nhã Quyên, và kính mong quý thính giả thân thương những chút thị giờ quý báu để mà gọi vào đóng góp ý kiến cùng với tâm sự của bà Thảo ngày hôm nay. Pitty rất là làm cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Rất mong quý thính giả gọi điện thoại tham gia vào chương trình, góp ý cho bà Thảo. Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin được mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello, xin chào vị thính giả. Nhã Quyên và Thanh Hùng xin chào vị thính giả trên đường dây ạ. Hello. Hello. Chắc vị thính giả này gọi điện thoại vào chờ hơi bị lâu cho nên
bảo đi uống nước rồi.
Dạ vâng, một lần nữa với số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa quý vị, cái câu chuyện của lá thư này đó là bà Thảo 72 tuổi cùng với chồng mà coi như là có sống tới 4 mặt con rồi. Có một điều là ông chồng thì ông rất là bay bướm, sống coi như là bồ bịch lung tung. Thậm chí khi bà Thảo đã mang thai thì ông cũng đã có cái mối quan hệ bất chính với cái cô hầu gái trong gia đình và làm cho cô này cũng mang thai luôn. Sau đó gia đình phải sắp xếp giấu nhẹm đi câu chuyện đi, đưa cô hầu gái trở về quê một nơi nào đó để sinh con. Tưởng rằng mọi chuyện thì tới đây đã chấm dứt, nhưng mà không ngờ thì sau khi qua định cư tại Hoa Kỳ thì ông cũng chứng nào tật đó, vẫn tiếp tục bồ bịch với nhiều cô gái nhiều ở trong khu vực ông ở. Thì đến nay thì với một cái tài sản còn lại một chút đỉnh thì 4 đứa con cũng đã lớn, được nuôi khôn lớn. Và 4 đứa con cũng khuyên bà Thảo nên thôi thì ly dị đi, để còn lại một chút số vốn đó để cho các con được hưởng sau này, để mà còn lo cho cái sự nghiệp cho các con nữa. Tuy rằng với bản thân của bà Thảo thì hiện tại đang ở nursing home thì bà cũng đang rất là băn khoăn, mặc dù suốt bao năm thì bà rất là đau khổ cho cái cuộc sống gia đình của bà. Thì hiện nay với lời khuyên của 4 đứa con như vậy và với cái gia cảnh mà mấy chục năm trôi qua bà đã chịu đựng đau khổ như vậy thì bà đang phân vân thì có nên ly dị hay là không. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là một câu chuyện, cũng là một cái câu hỏi được đặt ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Rất mong quý thính giả gọi điện thoại và tham gia vào chương trình để góp ý kiến cho trường hợp của bà Thảo. Với số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110.
Được mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello. Hello.
Hình như mình có nghe nói nhưng mà những cái đường dây nó bị trục trặc sao á, cái làn sóng nó không có rõ.
Hello, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Xin phép vị thính giả có thể gọi trở lại số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Xin mời vị thính giả tiếp theo. Dạ vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc một số khác của đài là 2143415943, 2143415943. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho bà Thảo trong bức thư ngày hôm nay. Xin trở lại với cô Betty. Xin lỗi cô Betty. Chào giáo viên, xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Hello.
Dạ, chào chị, xin chị cho biết quý danh ạ.
Xin lỗi. Có nghe tôi nói không?
Dạ vâng, dạ nghe ạ.
Ok. Đợi tí. Theo như cái tôi tên là Linh đó.
Dạ, chào chị Linh.
Chào tất cả quý vị trên đài. Thấy cái chương trình của cái bác này thì nói chung ra cái người chồng đã như vậy rồi. Thôi, bỏ đi. Cho nó an nhàn. Cho nó an nhàn đi, cho nó đừng có lo lắng. Cuối đời rồi, cho con cái đi. Đừng có cái người đàn ông nó đã bạc tình như vậy. Mình có thương, mình có lo cách mấy, nó cũng đến thế rồi. Tốt hơn hết. Bỏ đi. Bỏ đi cho nó sao.
Ừ.
Để mà thấy mấy trong cái tâm hồn. Con cái người đàn ông nó phụ phàng, nó phụ phàng đến nỗi là nó không còn nghĩ một cái gì. Tôi đã gặp rất là nhiều trường hợp như vậy. Mình cứ níu kéo nó như vậy chứ không khổ cho mình. Chui chui đi. Cho ông ấy đi đâu ông ấy đi. Rồi mình còn con cái nó thương yêu mình vậy là đủ. Không cần cái người đàn ông nữa. Tôi thấy tôi nói bà nó không phải là tôi cưới gì. Nhưng mà bây giờ cái cuối đời của bà. Bà bỏ rồi bà cũng còn bao nhiêu thời gian ủng hộ với con cái. Có chết thì cũng an lòng. Còn mình cứ nếu kéo họ, mình cứ như vậy, cái tâm tư mình là khổ chứ rồi. Rồi mình, khi mình nằm xuống mình cũng không có khó, có xương chướng gì thôi. Cho đi, cho hết đi, bỏ hết đi. Tôi có ý kiến như vậy.
Dạ, cảm ơn chị Linh rất là nhiều. Có một cái kẹt cái là bên này họ người công giáo đó thưa chị Linh. Thành ra là không có ly dị được, bởi vì công giáo khi mà kết hôn đó thì các quý vị biết rồi đó, có cái lời hứa, lời thề đó trước Thiên Chúa là không có được bỏ nhau đó. Thì vì như vậy đó mà bây giờ nếu mà mình break như vậy không biết có được hay không, chị Linh có biết cái chuyện đó không?
Dạ tôi cũng là người đạo công giáo, tôi cũng là người
dạ.
Công giáo. Nhưng mà cô có biết mình sống mình đau khổ quá là đau khổ rồi thì thôi bây giờ thế nào mình bây giờ mình vô nước sinh hôn rồi thì thôi cứ bỏ cho ông muốn đi với ai ông đi, cứ cho ông là ông tọa nguyện đi chứ giờ mình cứ níu kéo đi cứ như cỡ nào cũng không được. Chị thấy không, bây giờ có nửa đời người sắp hết rồi mà cái người đàn ông nó còn như vậy nữa thì bây giờ ai đau khổ, mình càng giữ trong lòng mình càng đau khổ chứ không có được sung sướng gì hết. Chúa hiểu lại Chúa, con xin Chúa tha thứ cho con. Bây giờ con chịu đựng đến mức độ này rồi, con không thể nào chịu đựng được nữa. Thì thôi con buông xuôi để cho mặt. Đi cho ông đi đâu cũng thoải mái. Cho con cái tâm hồn con nhẹ nhàng. Đến khi con nằm xuống con nhắm mắt, con cũng vẫn yên lặng. Không ai muốn bỏ hết. Mình đã lời thề rồi. Nhưng mà bây giờ cái người đàn ông nó quá phũ phàng đi. Nó quá phũ phàng, mình không thể nào. Tôi đã gặp rất là nhiều trường hợp vợ nằm xuống nước sinh hôn, người chồng đi lấy người khác, đau khổ lắm chứ. Bây giờ chị ta nói thôi em cho ông đi ly dị, cho ông đi ông lấy ai cho ông thoải mái. Khi chị ta nằm xuống, chị ta thắc thấy lại là nhẹ nhõm, biết rằng là chị ta có lỗi chứ không Chúa là. Mà Chúa thấu, Chúa hiểu, mình chịu đựng đến mức độ đó rồi, không phải là mình không chịu đựng hết một đời người rồi đấy. Nằm xuống mình còn đau khổ nữa. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con. Còn biết nói một câu đâu. Không ai muốn. Nhưng mà bây giờ đó, cả đời con rồi, con đau khổ rồi thì xin Chúa thông cảm, Chúa thương, Chúa tha thứ cho con. Theo như em là em như vậy. Em có
dạ vâng.
Người, họ chết đi rồi bây giờ họ chết rồi. Họ cũng nói với em câu đó. Em vẫn đi đây thăm họ. Họ bằng lòng để họ ký giấy cho anh ta đi lấy người khác. Chứ chị thấy bây giờ
tức là ly dị đó hả? Dạ.
Cho họ cũng đi đi. Mình cho đi, cho nó đi hết thì mình thoải mái cho tâm hồn mình. Không còn vướng bận, không còn phải lo nghĩ, không còn sợ gì. Bây biết rằng trước mặt Thiên Chúa là mình có lỗi, nhưng mà Chúa thấu hiểu, con đã chịu đựng như vậy, con không phải là con người con lăng loài, nhưng con không thể nào con chịu được hết. Thì Chúa thông cảm, Chúa tha thứ cho con, đến cuối đời mình nằm xuống. Xong, bây giờ mình cứ dằn vặt nhau, không được cái gì hết. Tại khi mà ông ta mà biết hối lỗi, ông ta trở về với gia đình thì cái chuyện đó không nói, mà ông ta cứ như vậy, con cái một ngày cho ông đi thì ông muốn làm là các thứ, tôi giải thoát cho ông. Mình không muốn, nhưng mà mình phải làm như vậy để cho họ, cho xong đi, cho cái tâm hồn mình thoải mái. Thật em nghĩ như vậy. Em cũng là người đạo công giáo. Nhưng mà bây giờ là Chúa, con không biết nói thế nào. Chúa nhìn, Chúa thấu hiểu cái sự đau khổ của mình.
Ừ.
Dằn vặt nhau, chị thấy không? Bây giờ cái dằn vặt như vậy được chứ chị? Thì thôi. Xin Chúa tha thứ cho con.
Ừ. Cái sự níu kéo của chị, dạ, cái sự níu kéo của bà Thảo là bởi vì mấy đứa con, thành ra với lại cái đạo của bà Thảo không cho phép bà làm như vậy, thành ra phải nói là người đàn bà Việt Nam mình chịu đựng quá nhiều, có nhiều người chịu đựng quá nhiều, hết cả đời người.
Em bây giờ trong cái tình trạng của em cũng như vậy. Ông chồng em không có lăng loài, ông sống gia trưởng lắm. Em cũng đau khổ lắm, em cứ cầu xin Chúa hoài. Cũng không khác gì đâu, nhưng mà được cái ông chồng em không có phải là lăng loà đi chỗ nội chỗ kia, nhưng mà em còn chấp nhận được. Thì ông quá gia trưởng đi thì em cũng có thể em chấp nhận, nhưng mà cái người chồng, một người đàn ông mà họ lăng loà chỉ biết nhiều kia, em cũng đau khổ. Em cấp ông ta, em Chúa lại Chúa cho con sức mạnh để con đánh đổi cái người chồng của con. Nhưng mà người chồng của em nó không có phải lăng loà, nó quá là gia trưởng thôi chứ không có lăng loà, em có thể em chấp nhận. Nhưng mà nếu người chồng em mà lăng loà, em cũng thế nào em cũng phải như vậy thôi. Em còn chấp nhận được rằng chồng mình là không lăng loà, nó sống gia trưởng, khép nép với mình quá, mình có thể mình chấp nhận được. Nhưng mà người đàn ông mà đã không còn mà sống với mình, mà không còn thương yêu mình, mà đem người khác, thì em nói thật với chị, Chúa thấu hiểu, Chúa cho, Chúa sẽ tha thứ cho mình, tại vì mình đã chịu đựng rồi. Nó là như vậy. Tùy cái mình chịu đựng như em, chồng em gia trưởng là Chúa em nhưng mà em chấp nhận, em vẫn
cầu xin.
Nhưng ông mà đã là gọi là lăng loà rồi, thì em không thể nào chị. Em cũng trong cái tình đó, nhưng mà chồng em không có lăng loà, chồng em quá gia trưởng.
Dạ vâng, gia trưởng là không có được rồi.
Em vẫn chấp nhận được, nhưng mà người chồng em mà hãy lấy dịch mà hãy mà lăng loà là em xin lại Chúa xin chồng con.
Dạ vâng, rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Linh rất nhiều ạ. Dạ vâng.
Dạ cảm ơn chị Linh.
Dạ vâng.
Ai cũng thương chồng, ai cũng có ghen chị.
Dạ vâng.
Dạ. Mình sang thay cho người khác. Nhưng cái tình yêu đó mình không thể nào sang thay được. Em nói thật với chị, em cũng xấu bây giờ, mà em vẫn còn chấp nhận được.
Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Linh rất là nhiều ạ. Dạ vâng.
Và xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Dạ, bây giờ cảm ơn chị Linh rất nhiều.
Cảm ơn chị Linh một lần nữa ạ. Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
À, không biết có phải vị thính giả này có phải băng nãy hay không, tại vì khi mà gọi vào, dạ vâng, cứ để máy như vậy, không có gọi điện thoại. Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ, xin anh cho biết tên ạ.
Mình tên Phan, chào chị Bích Tý, chào Thanh Hùng với chào Nhã Quyên.
Dạ vâng, chào anh Phan ạ.
Dạ vâng, Bích Tý xin chào anh Phan, dạ xin mời anh ạ.
Em có ý kiến là thôi, bác đó không nên ly dị. Tại vì đặt công giáo mà, em đặt công giáo em biết nè, không nên ly dị. Tại vì bác khổ nhiều rồi thì khổ thêm nữa cũng được không sao. Tại giờ bác cũng non, mình nói là tới tuổi đó thì cũng là mình không biết sống nay mà chết mai, mình đâu có biết được đâu. Thôi giờ nếu mà mình nói giống như mình nói về đạo thì thôi, mình phó thác cho Chúa. Trước khi mình nhắm mắt ra đi, mình không cái khổ, mình đã khổ từ xưa rồi. Thì bây giờ mình sắp sửa tới tuổi già rồi, bây giờ bác nó đi dị bác cũng vẫn khổ. Tại vì bây giờ bác đi dị rồi thì bác cũng cái tình trạng giống như vậy thôi, đúng không? thì bây giờ sao? Nếu đã khổ rồi thì bác giáng chịu luôn cho. Thì trước khi bác mất thì có đẹp lòng Chúa thì bác với cả đạo Công giáo là không nên đi gì. Thứ nhất là vậy, thứ hai là cái vụ mà về tài sản á, thì theo em nghĩ là mấy đứa con bác nên tham khảo luật sư, vì cái đó là cái tiền bạc nó chia phần như nào, không đi gì cái chia như thế nào được. Chứ còn ở đây mình không biết luật nên mình không có ý kiến về vấn đề tiền bạc được, cho nên mấy đứa con phải kiếm luật sư để bàn thảo về vấn đề mà không đi gì rồi chia của cải làm sao, di chúc làm sao. Cái đó là ý kiến của em vậy thôi, chứ em không có xua với bác gì gì, tại biết là cũng khổ, em không vô hoàn cảnh đó nhưng mà em biết khổ. Nhưng mà lời lãi cả thế gian mất linh hồn thì được ít gì, thì dù bác có ly dị, bác có giữ được tiền nhưng mà bác cũng sắp mất linh hồn thì cũng chả được ích gì thôi. Cháu khuyên bác là thôi bác gán chịu khổ vậy, coi như là cái đó là cũng là cái thử thách Chúa hưởng tới cho mình cũng gán vậy thôi. Cái đó là ý kiến của em vậy, nó chỉ biết tiền.
Dạ vâng.
Biết tiền, cảm ơn anh Phan rất là nhiều. Dạ.
Cảm ơn Phan và xin được mời vị khán giả tiếp theo.
Alo.
Dạ vâng, dạ xin
tôi tên là Tom, chào chị Bích Tý và chào
Dạ.
Dạ vâng, chào anh Tom.
Và như thế này theo tôi nghĩ, vâng, theo tôi nghĩ là như thế này, là nói bác Thảo á, là gặp một luật sư về Living Church, họ chuyện khi mà bác Thảo xong, nếu có chuyện gì cho bác Thảo á, thì cái số tiền một nửa cái số tiền của phần của bác á, đưa để về cho những bốn người con kia. Thì tôi chỉ có cái ý kiến nó như vậy thôi. Thì bác Linh gặp luật sư của gọi là Living Trust.
Dạ, dạ.
Xin chào chị Bixi và chào quý đại.
Dạ, vâng, cảm ơn.
Anh nói rất là hay đó. Bixi cũng đang định nói cái chuyện đó, nhưng mà chắc Bixi đợi ấy. Nhưng mà lại có anh Khom nói rồi. Thành ra là rất là cảm ơn anh Khom nhiều nha. Dạ, chúc anh và gia đình lúc nào cũng được khỏe mạnh trong thời gian này. Ít nhất là trong thời gian này nha anh Khom.
Dạ vâng, dạ cảm ơn rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình, và cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã gọi vào góp ý cho bà Thảo trong bức thư ngày hôm nay. Thời gian của chương trình thì không còn nhiều nữa, xin mời cô Bích Tý đối kết chương trình thưa cô.
Dạ vâng, rất tiếc là không còn thời gian nữa, nhưng mà tuy nhiên là các quý vị ngày mai đóng góp trong cái chương trình, cái tâm sự của bà Thảo ngày hôm nay phải nói rất là quý mà rất là thực tế nữa. Bích Tý thật sự ra khi mà Bích Tý nghe tâm sự của bác á, thì Bích Tý biết là từ trước đến giờ Bích Tý chưa có thấy có một cái gia đình nào mà có theo, đó là Bích Tý gặp thôi, chưa gặp một người nào mà có đạo Công giáo mà lại ly dị chồng. Thành ra là họ cố gắng họ sống như vậy thôi. Thì cái hôm mà Bích Tý nói chuyện với bác ấy, thì Bích Tý cũng chưa có nghĩ ra, mà Bích Tý cũng chưa có dám có, Bích Tý chỉ nghe thôi chứ chưa có dám có một cái ý kiến gì hết. Dạ, bởi vì trước khi Bích Tý có một cái ý kiến nào đó, Bích Tý cũng phải tham khảo, rồi Bích Tý phải suy nghĩ nhiều lắm. Thành ra khi mà bác cái tâm sự thì mình chỉ biết nghe thôi, và hôm nay mình đưa lên để mà nhờ thính giả đóng góp ý kiến, bởi vì càng nhiều ý kiến bao nhiêu ấy, thì để cho cái lời tâm sự của người đó họ được rộng đường mà họ suy nghĩ nữa. Dạ vâng, thành ra là hôm nay BT cũng rất lấy làm, nghĩa là phải nói là cảm ơn tất cả những đóng góp, mà cái đóng góp của anh Khom cuối cùng á thì là cũng giống như cái ý của BT. BT bảo đâu có cần phải ly dị đâu, thế mà bác ấy 70 mấy tuổi rồi, mà bây giờ bác ấy không ly dị cũng giống như là ly dị vậy, cũng nằm trong nước sinh hom, mà ông chồng ấy thì lâu lâu ông đi ghé vào ông thăm thôi, chứ ông đâu có ngó ngàng gì đến mình đâu. Thế mà đó, thì còn có cái sự an ủi của bác là được mấy đứa con nữa, nhưng mà cái ở đây là mấy đứa con nó nêu ra là cái vấn đề tiền bạc, bởi vì cái tài sản của bác ấy cũng khá nhiều, thành ra là cái vấn đề living trust ở bên này nó sẽ giải quyết được tất cả. Đó, thì bác Thảo biết không, bác nói mấy đứa con á, là đâu cần, bố mẹ đâu cần phải ly dị đâu. Đó, thì bố còn sống cũng giống như đối mẹ cũng giống như là chết rồi vậy. Đó, đâu có còn cái tình nghĩa gì đâu, mà cái chuyện nó xảy ra lâu lắm rồi, hồi các con còn nhỏ nữa chứ không phải bây giờ đâu. Nhưng mà vì cái đạo Công giáo, vì đạo mà mẹ cô sống với bố mà thôi. Nhưng tuy nhiên về vấn đề tiền bạc bây giờ đó, thì bây giờ nhờ một người luật sư chuyên môn về, họ chuyên môn về làm living trust, thì trong đó đó mình sẽ kê khai tất cả ra. đó, những cái phần nào cho các con, phần nào để lại cho ông chồng khi mà mình, khi mà nói dài là bác qua đời rồi, thì cái chuyện đó sẽ có luật pháp và có cái living trust đó, nó làm việc cho bác. Thế mà bác cũng không có tốn tiền về luật sư nữa. Đó thì bao nhiêu tài sản bác cho các con, bao nhiêu bác để lại ông chồng, bao nhiêu thì mình nói chuyện, mà nhớ là living trust này phải có sự đồng ý của hai vợ chồng ký trong giấy tờ hết đấy. À, tuy nhiên là trước khi đó thì mình, bác phải bàn thảo với ông chồng nữa và có mặt các con nữa. Chứ ông người chồng của bác bây giờ người ta coi như là nếu mà ra cái chuyện này thì người chồng của bác lúc nào họ cũng muốn được cái phần hơn hết, bởi vì chung quanh ông ta lại còn có những cái người bồ của ông ta nữa, thành ra là mà hơn nữa không biết là ông có nghĩ đến mấy đứa con hay không. Nhưng mà tuy nhiên Betty nói thưa bác là bác phải nói chuyện mấy đứa con, và có một ngày nào đó gặp mặt bố nó và gặp mặt cả bác luôn, tất cả gia đình ngồi nói chuyện một cái trong một cái tính cách gia đình như vậy đó, và bác nói là bác phải làm một cái living trust đó, chỉ có sự đồng ý của chồng mình, có các con đó, thì nó đâu ra đó. Lúc đó thì bác muốn để bao nhiêu cho con và hai người phải đồng ý với nhau. Cái điều hai người đồng ý với nhau thì chắc chắn nó có sự mâu thuẫn trong đó, cái sự xung đột về tiền bạc giữa gia đình của bác, thì cái chuyện đó Betty không dám bàn. Nhưng mà tuy nhiên là Betty mong rằng cái chuyện này sẽ giải quyết được tốt đẹp qua cái living trust, và bác không cần phải ra tòa ly dị gì hết thưa bác, và cái linh hồn bác vẫn giữ được với Chúa đó. Mà nếu mà khi bác mà mất đi rồi thì bác cũng yên tâm, bác đi về với Chúa. Đó là những lời thành thật mà Betty khuyên bác ngày hôm nay. Và Betty cũng cảm ơn rất nhiều nhờ những cái sự đóng góp ý kiến của tất cả quý vị. Thì Betty mong rằng các quý vị đóng góp và những ý kiến của quý vị có thể là không giống như của Betty, nhưng mà tuy nhiên rằng là Betty mong rằng các quý vị thông cảm dùm cho là chúng ta mỗi người mỗi ý. Thì cái để cho tác giả của những lời tâm sự này họ có rộng đường để mà họ suy xét, và họ có đủ sáng suốt để mà họ nhận định ra họ phải làm cái gì. Vâng, và Betty mong rằng các quý vị giữ gìn sức khỏe và sẽ thoát được trong những cái thời kỳ này, và nhất là bây giờ trong cái vụ mà xung đột của cái ông Floyd bây giờ đó, thì Betty nghĩ rằng đừng có nên đi ra đường nhiều, mặc dù bây giờ một số tiểu bang họ đã mở cửa ra rồi, nhưng mà chúng ta đừng có ra đường nhiều để mà không phải đầu cũng phải tai. Và hơn nữa cái nhà cửa của chúng ta nên giữ gìn cẩn thận, và lúc nào đi đâu làm gì chúng ta cũng phải để ý những người chung. Có thể là có những cái vụ áp tách họ để vào trong nhà mình để mà họ hôi của, nhất là về ban đêm nữa thưa quý vị, nhất là nhà gia đình nào có người già đó, thì các quý vị cẩn thận hơn trong cái vấn đề mà bảo vệ sự an ninh cho mình. Chúng ta thì thường thường không có ai có súng ở nhà hết, mà có súng thật sự ra rất là nguy hiểm nữa. Nhưng mà người Mỹ thì họ thực tế lắm, họ mua súng về họ để trong nhà, bởi vì họ nghĩ trong cái thời gian bạo loạn như thế này, hoặc là vừa rồi trong cái vụ mà COVID-19 này, bao nhiêu người họ thất nghiệp, bao nhiêu người họ không có tiền, họ nghèo, họ sẽ đi từng vào nhà những cái người mà lớn tuổi để mà họ cướp bóc. Thành ra cái điều đó là cái điều mới là rất là nguy hiểm cho những người mà ở độc thân hoặc là lẻ loi ở trong một cái căn nhà nào đó. Vâng, và Betty xin tạm ngừng nơi đây. Betty xin hẹn gặp lại vào trong tuần tới. Cô Betty cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên đã điều khiển chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên cảm ơn chị Betty rất nhiều. Dạ vâng, trong cuộc sống thì có những cái đôi lúc mà có những hoàn cảnh hết sức là éo le. Chồng mà lăng loàn thì đúng là một cái trường hợp hết sức phải nói là đau khổ vô cùng, kéo dài mấy chục năm như vậy. Hồi nãy Nhã Quyên cũng có nói là đúng, đàn ông mà gia trưởng thì càng đáng ghét nữa, không thích gia trưởng, chỉ thích gia vị thôi. Dạ vâng, cảm ơn chị Betty rất là nhiều trong câu chuyện chiều hôm nay. Một lần nữa xin kính chào quý thính giả, và xin kính chúc chị Betty luôn dồi dào sức khỏe và bình an trong cuộc sống, và hẹn gặp lại chị chương trình này vào lần sau ạ.
Dạ vâng, cảm ơn các em.